đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website Radio Đáp Lời Sông Núi viết tắt .com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550 hoặc 1-605-781-9802. Kính thưa quý thính giả, sau đây là tiết mục trả lời thư tín sẽ do phóng viên Minh Nguyệt cùng ông Quang Nam, giám đốc đài Đáp Lời Sông Núi thực hiện.
Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả đài Đáp Lời Sông Núi. Kính thưa quý vị, trong 2 tuần qua, đài đã nhận một số thư của thính giả từ trong nước cũng như ở hải ngoại trải dài nhiều lĩnh vực. Rất tiếc là vì thời lượng dành cho phần thư tín khá giới hạn, nên chúng tôi không thể trả lời hết các thư đã đến với đài. Vì vậy, chúng tôi chỉ có thể trả lời một số thư về một số vấn đề có nhiều thính giả quan tâm, và một số thư khác thì chúng tôi đã trả lời bằng điện thoại. Và sau đây là các đề mục được nhiều thính giả nêu lên. Đầu tiên là thư của ông Phan Bằng từ Kon Tum. Ông hỏi, thưa quý đài, một vụ sát nhân vừa xảy ra làm phẫn nộ nhân dân, vì kẻ sát nhân đã nỡ tâm giết chết cha du xe Trần Ngọc Thanh trong lúc ngài ngồi tòa giải tội cho giáo dân. Theo tin tức ban đầu, kẻ sát nhân là một người không bình thường và thường chơi với công an địa phương. Thưa quý đài, tôi cố gắng để hiểu, nhưng không thể hiểu được. Minh Nguyệt xin mời anh Quang Nam.
Thưa ông Phan Bằng, sự việc sát hại linh mục Trần Ngọc Thanh ngay trên tòa giải tội cho giáo dân ở giáo họ Sa Lon, giáo xứ Đắk Mốt, tỉnh Kon Tum là một tội ác không thể dung thứ. Vụ sát hại này đã gây xúc động lớn không những tại Kon Tum mà đã lan tỏa khắp nước. Nhiều điều cần làm sáng tỏ, nhưng chúng ta không hy vọng gì về điều đó, vì toàn trị Cộng sản Việt Nam là như vậy. Chúng ta phải tự tìm hiểu. Thứ nhất, trước hết nhà cầm quyền Cộng sản địa phương cũng như hệ thống truyền thông nhà nước im lặng nhiều ngày liền trong khi cộng đồng giáo dân sôi sục phẫn quốc. Thứ hai, thông tin kẻ sát hại linh mục Thanh là Nguyễn Văn Kiên, 31 tuổi. Theo tin ban đầu của công an, ông Kiên là một người bị bệnh tâm thần, nhưng dư luận nhân dân địa phương cho biết thêm là ông Kiên chơi thân với quan chức Cộng sản địa phương. Thứ ba, công an cũng như các giới chức địa phương cố tình làm nổi bật sự việc ông Kiên mang bệnh tâm thần với mục đích gì. Và thứ tư, Kon Tum cũng như các tỉnh vùng Tây Nguyên, từ ngày Cộng sản cưỡng chiếm đến nay vẫn duy trì chính sách đàn áp tôn giáo khắc nghiệt đã làm dư luận quốc tế quan tâm liên tục. Thưa ông Bằng, trong bối cảnh đàn áp tôn giáo của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, vụ sát hại linh mục Trần Ngọc Thanh không thể tách rời là một vụ sát nhân riêng lẻ. Chi tiết ông Nguyễn Văn Kiên có tâm tính không bình thường và chơi thân với công an địa phương có thể là chìa khóa của vấn đề. Công an có thể đã khuyến khích và hứa hẹn gì đó với ông Kiên về vụ sát hại linh mục Trần Ngọc Thanh. Và đây cũng sẽ là một phương thức mà Cộng sản Việt Nam dùng để triệt hạ những cá nhân mà họ không thích, được gọi chung là phản động.
Và thư của ông Đinh Quán từ Sài Gòn, ông hỏi, thưa đài Đáp Lời Sông Núi, lại một vụ lường gạt lớn ở cấp cao, bọn họ nhân danh lý do nhân đạo đưa người Việt về nước vì bị kẹt trong vụ COVID-19. Họ tổ chức những chuyến bay được gọi là giải cứu, nhưng giá vé thì tùy theo thỏa thuận. Trời ơi, dân tôi còn biết trông cậy vào đâu?
Thưa ông Đinh Quán, không biết có phải đã đến lúc trời muốn hại đảng Cộng sản Việt Nam hay không, mà liên tục các vụ không đẹp, tham nhũng, dơ bẩn của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam liên tục được trình ra cho toàn dân. Trước hết là vụ thịt bò giác vàng của Bộ trưởng Tô Lâm, rồi tiếp theo là vụ test kit Việt Á, liên hệ đến Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Công an cấu kết với nhau chia nhau nhiều ngàn tỷ đồng. Đồng thời họ cấu kết với nhau tung thông tin chính thức test kit Việt Á được WHO công nhận và khắp thế giới đặt mua. Thực ra hơn ai hết họ biết đó là những thông tin bịa đặt. Vụ đại án có lẽ đang chờ ngày chìm xuồng. Và mới đây, các đại án, các chuyến bay giải cứu liên hệ đến Bộ Ngoại giao và Cục Hàng không. Hơn ai hết, họ biết hầu hết những người bị kẹt tại nước ngoài đều có ít nhiều khả năng tài chánh, nên họ lập kế hoạch buôn bán lòng nhân đạo. Đến giờ này, chúng ta chưa biết họ đã thu được bao nhiêu ngàn tỷ đồng vì phải chờ báo cáo của Tô Lâm. Có lẽ chúng ta phải nhìn lên trời, cười 3 tiếng, khóc 3 tiếng mà rằng ông thịt bò giác vàng đang giữ vai trò chính trong vụ điều tra 2 đại án kể trên. Và ông cũng đang chờ ngày lãnh huy chương thượng hạng thịt bò giác vàng của Nguyễn Phú Trọng và nhà nước của ông ta.
Và sau cùng là thư của bà Mai Hà từ Hội An. Bà hỏi, sách Niềm tin yêu của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Đảng Cộng sản Việt Nam xuất bản. Đảng đã huy động bộ máy truyền thông, cả bộ máy nhà nước xúm nhau vào ca tụng, thật là dơ bẩn và bốc mùi. Đảng Cộng sản Việt Nam muốn gì?
Thưa bà Mai Hà, ông Trọng có được niềm tin yêu hay không? Bà biết, chúng tôi biết, và nhân dân cả nước đều biết. Ngày 9 tháng 1 năm 2022, ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có nói đến mong ước của Việt Nam là có được giải Nobel Văn chương. Phải chăng Đảng Cộng sản Việt Nam viết sách để mong ước của ông Phúc được thành sự thật? Thưa thật với bà Mai Hà cũng như Đảng Cộng sản Việt Nam, với chính sách triệt tiêu tự do ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, mong ước của ông Phúc là mong ước hảo. Có một sự thật là với đường lối độc tài đảng trị hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ xây dựng được giải Nobel Hòa bình cho trên 200 tù nhân lương tâm trong các nhà tù hiện nay. Quang hô ông Phúc và Đảng Cộng sản Việt Nam về vải Nobel Hòa bình.
Dạ vâng, Minh Nguyệt xin cảm ơn quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi đã theo dõi một trả lời thư tín của chúng tôi ngày hôm nay. Minh Nguyệt xin hẹn gặp lại quý vị và anh Quang Nam vào một trả lời thư tín kỳ tới. Minh Nguyệt xin kính chào tạm biệt.
Quang Nam xin chào chị Minh Nguyệt và xin hẹn gặp lại chị cùng quý thính giả trong tiết mục trả lời thư tín vào kỳ tới.
Khi chia tay trong buổi phát hành tối nay, mời quý giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Nguyễn Văn Đức Độ, sinh năm 1975, bị bắt ngày 5 tháng 11 năm 2016 với bản án 11 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt a@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ Radio Đáp Lời Sông Núi PO Box 612882 San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Chi phí điều hành đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi do đồng hương đóng góp, ủng hộ tài chánh xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về địa chỉ của đài hoặc qua PayPal trong website radio-đap-loi-song-nui-viet-tac.com. Đóng góp tài chánh được miễn trừ thuế lợi tức. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt. Vì tình yêu non sông, vì tình thương.